ở trên bốn cái chỗ niệm này, tức là tứ niệm xứ này, chúng ta mới đặt cái thân này mà chúng ta quan sát cái thân hữu quận. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Đó, thì như vậy thì thấy rõ ràng là Phật dạy như thế này nè, đây là sắc tập. Sắc tập như thế nào? Mình phải hiểu rõ mình mới biết sắc tập. Bây giờ thân của chúng ta đây là cái sắc, cái sắc. Bây giờ sắc tập, bây giờ thí dụ như bây giờ nó tập hợp trở lại, nó gom trở lại, nó gom trở lại, thì bắt đầu nó gom trở lại như thế nào? Đây là cái thân của chúng ta, rồi đây là những cái thực phẩm mà chúng ta bỏ vào nuôi cái thân của mình, gọi là sắc tập. Đây là cái sắc tập. Thí dụ như bây giờ một người, đây là cái sắc tập. Bây giờ đây là cái thân của chúng ta, nó tập khởi cái gì? Nó tập khởi những cái bệnh tật, đó là nó tập khởi trở lại đó. Nó sanh ra những cái thọ, đây là cái thọ. Bây giờ thí dụ như nó tập khởi, bây giờ cái sắc của chúng ta nó không có những cái vật này, bây giờ nó tập khởi xung quanh cái sắc của chúng ta, nó làm cho chúng ta có cái bàn cái này, thì đó là nó gây cho chúng ta có cái sự dính mắc. Nó tập để làm gì? Nó tập để nó tạo ra cái khổ. Cho nên đây là sắc tập, đây là sắc, đây là cái thân. Cái thân chúng ta hoàn toàn có độc lập của mình nó đây. Bây giờ sắc tập, thì bây giờ nó những cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa này, các vật dụng này, rồi bà thịt của mình bắt đầu nó lại, nó làm những cái này, nó làm cho nó gom, nó tạo thành cái sắc tập. Một cái sắc tập thì nó tạo cho mình thế nào, có người này người kia, có cái bàn ghế thì nó mất, nó làm cái đau khổ. Cho nên ở đây mình phải rõ được cái sắc tập, sắc diệt, lần lượt mình bỏ ra, làm cho những cái này nó còn lại có một, đây là cái sắc thôi. Cho nên từng đó nó rã lần ra, nó làm cho mình không có khổ đau nữa. Đây là thọ, đây là cái cảm giác của mình nè, cảm giác mình đang không bất lạc thọ, bất lạc, bất thọ khổ nè. Mà đây là thọ lạc, bây giờ nó tập hợp tất cả cái thọ lại. Bây giờ là cái thân thọ nè, bây giờ là cái tâm thọ nè, mình đang tức mà cái chân bị đau nữa nè, đó là tập, nó tập cái thọ lại. Cái chân mình bị ghẻ đau, mà cái tâm mình nó lo lắng cho cái mục ghẻ này, thì đó gọi là tập thọ. Đây là thọ diệt. Bây giờ từ cái chỗ mục ghẻ này hết đau, và đồng thời cái bệnh nó hết, nó đó là cái thọ diệt. Hoặc là bây giờ cái đầu nhức, mà bây giờ mình dùng cái pháp hướng mà cái đầu nó hết nhức, thì đó là cái thọ diệt. Đây là tưởng. Đây là cái tưởng của mình nè. Bây giờ mình nghĩ cái này nghĩ cái kia, đó là tưởng tập, nó tập lại. Nếu mà những cái tưởng này nó là thiện thì nó làm cho mình không có sao hết, mà nó là tưởng ác thì tức là nó nghĩ ngợi, nó suy tư, nó tính toán điều này mưu mô thế kia, đó là tưởng ác. Bây giờ cái tưởng của mình, cái vọng tưởng của mình trong này nó không có tập lại, mà nó hoàn toàn là nó không có niệm tưởng nào hết, thì đó là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Cái hành tập là như thế nào? Cái hành động như bây giờ thân mình đang đi, mình biết đi rồi đầu mình suy nghĩ, thì đó là hành tập. Nó vừa đi mà vừa suy nghĩ. Hành động như bây giờ thân mình đang đi, mình biết đi rồi đầu mình suy nghĩ, thì đó là hành tập. Nó vừa đi mà vừa suy nghĩ, nó là hành tập. Tắc hành nó tập lại, nó tập hợp đó là vừa đi mà vừa suy nghĩ, hoặc là vừa đi mà vừa tính toán điều này thế kia, tức là tập. Mà bây giờ mình đương đi mà mình không có nghĩ ngợi, không có gì hết, mà cũng không có biết đi cái hành động đi của mình, đây là hành diệt. Đây là thức, cái thức đây là cái biết của mình đây. Đây là thức tập. Bây giờ thức tập, bây giờ nó biết cái này cái nọ, nó biết cái bàn cái ghế, cái tập giấy, cái này cái nọ kia, nó tập hợp với lại những cái biết này, đủ thứ đồ vật này, tất cả những cái này gọi là thức tập. Bây giờ thức diệt là bây giờ nó ngồi đây mà nó không còn biết cái gì nữa hết, thì tức là nó diệt, cái thức nó diệt, cái ý thức nó đã không phân biệt mình dành gì nữa, tức là nó diệt, tức là cái ý thức thanh tịnh. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội ngoại pháp,
hai vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên các pháp, hai sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hai sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, những vị ấy sống chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn. Bây giờ thì các con cũng như quý thầy thấy rõ là ở đây Phật dạy chúng ta trên cái tứ niệm xứ này nó rất rõ ràng. Bây giờ đối với năm thủ quẩn là chúng ta đặt ở trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta, thì cái thọ của thọ quẩn nó không phải là cái thọ của tứ niệm xứ. Các thầy phải nhớ kỹ, bởi vì cái thọ tứ niệm xứ là cái chỗ nó đang ô nhiễm, nó đang sẵn có rồi. Thì cái thọ này là cái thọ của thọ quẩn này, khi mà đem nó đặt ở trên cái bốn chỗ này để quan sát nó, thì nó cái thọ của cái tứ niệm xứ này nó gần giống như là cái thọ của thọ quẩn, nhưng mà nó là vì cái quẩn cho nên nó khác, nó khác với cái thọ tứ niệm xứ. Bởi vì cái thọ hoặc cái thân thọ tâm pháp, thì thân thọ tâm pháp ở đây nó là bốn chỗ, mà sắc thọ tưởng hành thức. Sắc tức là cái thân chứ không phải gì đó, thọ là cái thọ của cái giống như là cái thọ của tứ niệm xứ, mà tâm là cái thức, tức là cái tâm sắc thọ tưởng hành thức. Thức tức là ở trên cái tâm ở trên tứ niệm xứ thì nó giống như cái thức của ở trên cái ngũ quẩn. Như vậy là chúng ta sẽ phân biệt được như thế này. Bây giờ nói về cái tâm ở bên tứ niệm xứ là như là cái thức ở bên ngũ quẩn, nhưng mà cái tâm ở bên tứ niệm xứ nó vừa là cái ý thức mà nó cũng vừa là cái tâm thức của chúng ta nữa. Cho nên cái ý thức của chúng ta là cái ý thức bị đánh nhiễm, bị phân biệt, bị chia rẽ, nó bị các pháp trần lôi cuốn ở trong cái sự phân biệt chia rẽ đánh đuối, nó sinh ra cái dục, cái hào lòng ham muốn của nó, đó là cái ý thức. Do đó ở trên cái tâm thì nó tâm ở trên cái tâm mà tứ niệm xứ thì nó có cái ý thức nằm ở trên đó, và nó có cái tâm thức của nó ở trên đó. Cho nên ở đây chúng ta mới dùng cái bốn cái năm cái quẩn này, mà cái pháp năm quẩn này đặt ở trên cái tứ niệm xứ này, thì đương nhiên coi như là năm quẩn thì nó là cái thân của chúng ta. Cái thân nó đủ, thân thọ tâm hóa rồi sắc thọ tưởng hình thức của chúng ta, là nó gồm là cái thân của chúng ta, coi như là cái thân và tâm và thọ là cảm giác chúng ta đều là đặt ở trên bốn cái chỗ này. Coi như bốn chỗ này nó không phải là cái ngũ quẩn, nó không phải là cái ngũ quẩn. Tại sao vậy? Tại vì cái thân ngũ quẩn nó là cái khối thân của chúng ta, còn bốn cái chỗ này là nó ở trên cái tứ niệm xứ, là nó ở trên cái ngũ quẩn này, là đặt nó để mà gọt rửa, để làm cho sạch cái đó. Cho nên ở đây lấy cái thân ngũ quẩn này để quán xét lại, để làm cho cái bốn cái chỗ này nó sạch ra, chứ không phải làm cho cái thân ngũ quẩn này nó sạch, mà làm cho bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, nó sạch, chứ không phải làm cho bốn cái ngũ quẩn. Vì vậy ở đây chúng ta nghe thọ thì ở bên cái tứ niệm xứ nó cũng có thọ, mà cái thọ của cái ngũ quẩn thì hiện bây giờ là cái thọ của một cái duyên hợp với năm duyên để nó tạo thành cái thân người. Còn ở đây là bốn cái pháp thân thọ tâm pháp. Cho nên cái pháp là các pháp Phật dạy như nãy giờ chúng ta học, hay hoặc là các pháp như bàn ghế nhà cửa, lời nói của người khác cũng đều là các pháp. Những cái pháp đó để mà cái đối tượng của thân, của thọ và của tâm của chúng ta đối với các pháp mà nó quá giải được, nó làm cho tâm của chúng ta giải thoát được. Cho nên bây giờ đây là cái pháp ngũ quẩn nó đặt ở trên bốn cái chỗ này, thì đương nhiên là chúng ta thấy ở trong cái bốn cái pháp này nó cũng đều nằm ở trên cái thân của chúng ta, cái thân ngũ quẩn này. Cho nên nó giống, nhưng mà phải hiểu rằng nó không giống. Nó giống tại vì là cái thân của chúng ta nó có thân thọ tâm pháp, thì thân của chúng ta nó có sắc thọ tưởng hành thức, thì tứ niệm xứ nó có thân thọ tâm pháp, thì những cái này nó đều giống như cái ngũ quẩn. Nhưng ở đây chúng ta do cái pháp ngũ quẩn mà chúng ta quán xét những cái thân thọ tâm pháp của chúng ta để chúng ta quét sạch những cái ô được, những cái giới được, những cái lầm chấp cho rằng cái thân của chúng ta là thật có, là của mình, là cái bản ngã thật của nó. Cái gì vậy? Cho nên chúng ta ở đây chúng ta quán xét để mà chúng ta xả cho được cái thân ngũ quỷ của chúng ta bằng ở trên bốn cái chỗ này, làm cho bốn cái chỗ này đừng có lầm chấp nữa, đừng có lầm chấp cái thân ngũ quỷ là thật. Để không khéo thì chúng ta lầm chấp cái thân ngũ quỷ này là của mình, là bản ngã của mình. Do đó cho nên mới đặt cái pháp này lên trên bốn cái chỗ này mà quan sát nó. Cho nên như vậy mà các thầy lầm nghe cái thọ thì các thầy tưởng là ở cái thọ của ngũ quỷ là cái thọ của tứ niệm xứ. Không phải. Ở đây Đức Phật nếu nói rằng cái pháp này là cái thân ngũ quỷ này là cái pháp, nó không phải là của ai cả, nó là một cái pháp. Cho nên lấy cái pháp này đặt lên, cho nên nó gọi là trên pháp quán pháp. Mà đem cái pháp ngũ quỷ này đặt ở trên bốn niệm xứ này, cho nên trên cái chỗ cái chỗ này mà chúng ta quán sát nó, quán sát nó để mà chúng ta làm cho cái bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó tốt đẹp, nó không còn bị dính mắc, nó không bị lầm chấp nữa, nó làm cho nó nhìn nó thấy được cái ngũ quỷ này là cái giả, là cái tan rã, là cái mất tiêu, là cái không có còn một cái gì ở trong đó hết khi mà nó đã chết. Nên làm cho chúng ta rõ được như vậy để chúng ta không lầm chấp là cái thân này là thật của mình, là cái thân này là bản ngã, là cái thân này là của mình nữa, để nó buông ra những cái ngũ quỷ này đi. Cho nên trong kinh Bát Nhã nó ngũ quỷ như không á, tức là nó không có cái gì hết. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta đặt ở trên này, vì ở trên thân thọ tâm thái của chúng ta thường chấp cái đó mà làm cái ngã. Cho nên bây giờ đặt nó lên trên cái pháp này, lên trên thân thọ tâm pháp của chúng ta để mà chúng ta quán xét, để mà chúng ta phá cái ngã mà cái lầm chấp đó là bốn chỗ này nó đang bị lầm chấp. Đó, hiểu được như vậy mới thấy được trên pháp mà quán pháp để mà tu. Chứ nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta thấy thân thọ tâm pháp nó cái danh từ nó cũng rất là giống, nhưng mà đây là nói một cái hợp chất. Cái thân thọ sắc thọ tưởng hành thức là một cái hợp chất, còn thân thọ tâm pháp là bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện cho đúng để phá cái ngã của ngũ quỷ, của cái khối hợp chất này. Đó, cái khối hợp chất là cái thân của chúng ta đây mà coi như là trên thân của chúng ta nó có bốn cái chỗ để mà chúng ta quán xét cái pháp này để mà chúng ta phá nó đi. Nghĩa là thầy muốn nói như thế này, nghĩa là năm cái quỷ này nó là cái pháp, nó là cái pháp để chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta gồm lại có năm cái quẩn. Năm cái quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nó là cái pháp chứ không phải là cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta ở đây nó là cái pháp để chỉ cho cái thân của chúng ta là những cái duyên đó nó hợp lại, nó làm cái thân của chúng ta. Cho nên bây giờ đưa cái pháp này lên để chúng ta quán xét, để chúng ta biết các cái pháp này là cái pháp nó duyên hợp, nó tạo thành cái thân của chúng ta để mà chúng ta không bị lầm chấp nó là cái ngã. Mà thầy muốn nói cái chỗ này nó hơi khó là gì, không biết là quý thầy có hiểu không, nhưng mà thầy muốn dịch ra cho thấy cái gì, cái chỗ mà thân thọ tâm pháp dưới sắc thọ tưởng hành thức nó có nhiều cái danh từ giống nhau, và nó nhiều cái cảm thọ ở trong đó nó giống nhau, và cái thức nó cũng giống nhau. Cho nên sợ các thầy không hiểu, bởi vì đây là pháp, nhớ đi, đây là pháp, còn đây là niệm. Cho nên cái niệm nó khác, cái niệm là cái vị trí, cái chỗ, còn cái pháp là cái lời nói để cho chúng ta nhận xét qua cái tâm của chúng ta. Còn cái chỗ đó nó ở trên cái thân của chúng ta, còn cái pháp đó nó chỉ cho cái thân của chúng ta. Các thầy hiểu chỗ thầy muốn nói, bởi vì có những cái danh từ nó như vậy, thì thầy qua cái chỗ mà diễn tả của thầy thì thầy diễn tả ở mức đó đó để cho các con hiểu rằng giữa cái thân ngũ quẩn, giữa cái tứ niệm xứ nó không phải là một. Chứ không khéo nghe nói là một thì như vậy thì tức là trên thân quán thân hơn là trên thân mà quán các pháp. Cho nên ở đây Đức Phật đưa ra đó là cái pháp để chỉ cho cái thân, còn ở đây là cái niệm ở trên cái thân. Cho nên nó có cái giống, nó là chỗ cái thân này, từ đó mà nó xuất phát ra được những cái chỗ cái niệm của nó. Còn cái này là các pháp để chỉ cho cái thân này nó hợp lại, nó thành ra cái pháp đó mà chúng ta bị lầm chấp như thế nào, mà chúng ta khổ đau với nó đó.
hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đặt ở trên cái pháp mà ngũ uẩn này, ở trên cái thân thọ tâm pháp này, để mà chúng ta giải quyết được cái lầm chấp ngã và cái thân này của mình, cái sắc này của mình, cái tâm này của mình, cái thọ này của mình, cái tưởng này của mình, và các hành là của mình, và cái thức là của mình, để phá cái đó đi thì làm cho chúng ta không còn cái chấp ngã nữa. Và nếu mà trên chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta nỗ lực, mà chúng ta tu hành trên cái niệm mà hiểu biết như vậy á, chúng ta thường nương vào đó mà chúng ta dùng cái pháp hướng để nhắc đi nhắc lại để chúng ta phá đi. Cho nên trong định niệm hơi thở Phật nói như thế nào, bây giờ đó mình biết là cái thân này nó vô thường, cái thân này không phải ngã, tôi biết thân này không phải ngã, tôi hít vô, tôi biết thân này không phải ngã, tôi thở ra, tôi biết thân này không phải của tôi hít vô, tôi biết thân này không phải của tôi thở ra. Đó là chúng ta nương cái hơi thở mà hướng tâm để phá cái ngã, tức là tu ở trên pháp ngũ uẩn. Các thầy thấy chưa? Cho đó ở chỗ này chúng ta biết đặt được cái hơi thở ở trên này để mà chúng ta phá cái pháp, chúng ta phá cái pháp mà trên tứ, trên niệm xứ, trên bốn cái chỗ mà lầm chấp cho đó là cái thân ngũ uẩn của chúng ta là thật, là chân thật, là của mình. Đó, vậy mà nương vào cái hơi thở mà để nhắc nó, để mà phá nó, để cho nó không có lầm chấp nữa. Bây giờ bài kế tiếp, lại nữa này, các tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với nội xứ ngoại xứ. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với nội xứ ngoại xứ? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo tệ tri con mắt, nội xứ và ngoại xứ, thì các thầy biết rằng mắt tai mũi miệng thân ý và ngoại xứ thì có sắc thinh hương vị xúc pháp, đó là nội xứ và ngoại xứ, nó rõ ràng để mình tiếp xúc nhau đó. Này các thầy tỳ kheo, ở đây thầy tỳ kheo tệ tri con mắt và tệ tri sắc, có con mắt này thấy cái ca này, thì nếu mà mình không biết mà mình biết thì tức là mình phải nhận ra nó rõ ràng, do duyên hai pháp này mà kiết sử sanh khởi, nó khởi ra ham muốn, muốn có cái vật này, cho nên con mắt có con mắt nè, nó thấy cái sắc là cái vật này, do đó nó sanh ra cái dục, tức là nó muốn có cái ca này. Dục tức là cái lòng ham muốn của mình đó, cho nên nó gọi là sáu nội xứ và ngoại xứ của nó. Ngoại là bên ngoài, nội là cái gì? Nội là mắt của mình, ngoại là cái ca này. Đó là mình hiểu như vậy, tức là khi mà con mắt mình tiếp xúc với cái vật bên ngoài thì lúc bây giờ mình tệ tri được nó, cho nên mình thấy hai cái duyên pháp này nó sinh ra kiết sử, nó làm cho mình ham thích, tức là nó trói buộc mình, nó làm cho mình phải cần phải có cái này, cho nên nó bị trói buộc. Do đó khi mình biết được cái tâm của mình nó sinh ra cái lòng mà dính mắt đó, cái kiết sử, thì như vậy mình tuệ tri như vậy, mình cũng biết như vậy, với kiết sử chưa sanh nay sinh khởi, tức là cái lòng ham muốn mình nó sinh ra, vị ấy tuệ tri, tức là vị ấy biết với kiết sử nay đã sanh, hay hoặc là nay nó đạn diệt, thì mình biết bây giờ nó hết ham rồi. Còn hồi nãy nó ham thì mình biết nó ham, mà bây giờ nó hết ham rồi, nó thấy mà nó không ham nữa. Hồi nãy thì nó vừa thấy nó ham muốn, bây giờ nó thấy mà nó không ham muốn, là mình biết là nó đạn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy, và giới kiết sử đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ tri như vậy, tuệ tri tai, tai thì cái lỗ tai đối với tiếng, cái lỗ mũi thì đối với mùi, tất cả những cái sáu cái giới của nó, mắt tai mũi miệng thân ý đối với sắc thân hương vị xúc pháp, tất cả những cái này nó đều do cái chỗ đó mà nó sanh ra những cái kiết sử, nó làm cho trói buộc mình dính với cái vật đó, dính với cái sắc đó, để cho mình sinh ra những cái tâm của mình ham muốn. Mà sinh ra cái tâm ham muốn thì mình biết nó có ham muốn, thì bắt đầu mình tìm cách mình đoạn diệt nó. Mà nó không có sinh ra ham muốn thì mình khỏi cần đoạn diệt. Mà nó có sinh ham muốn mà mình nỗ lực mình đoạn diệt thì mình biết nó là đoạn diệt rồi, nó không còn sinh nữa. Thì như vậy là tâm mình tu tới đâu mình biết, mình giải thoát được đến đó một cách rất rõ ràng. Nhìn cái pháp này thấy nó ham muốn biết liền, nhìn pháp kia thấy nó ham muốn biết liền, mà nó không ham muốn cũng biết liền. Do cái chỗ đó là cái chỗ mình tệ tri, cái chỗ mình hiểu biết, để làm cho cái tâm mình không dính mắc các pháp. Như vậy là trên pháp quán pháp mà mình biết rõ như vậy, Vậy khi tâm mình bị dính mắc đó thì mình phải đem định vô lậu, mình quán xét để cho mình xả cái vật đó ra, nó không còn dính mắc với cái vật nữa. Vậy thì bây giờ ở đây thì người ta không ở trong bài kinh này không bảo mình phải dùng cái định vô lậu mà chỉ nói là phải đoạn diệt. Vậy thì mình biết muốn đoạn diệt cái vật này ra khỏi cái mắt, con mắt của mình đang dính nó, đang khởi cái tâm ham muốn, thì do đó mình phải đem cái định vô lậu mình phá đi, mình mới quán xét, mình thấy cái vật này nó như thế nào, nó làm sao để cho mình đừng có dính mắc nó nữa, để cho nó được vô lậu, nó không còn bị trói buộc nữa. Vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội trứ, nghĩa là mình sống mà mình làm cho nó chấm dứt được như vậy đó, đó là mình trên các pháp đó mà mình đã chấm dứt được như vậy, tức là mình không bị dính mắc trong cái tâm tham muốn của mình. Mà trong tham thì ác pháp thì quý thầy cũng đã thấy rõ rồi, bởi vì tham sân si đó, mà hễ mình có tham muốn một cái vật gì nó là ác pháp rồi, nó khởi ra ham muốn cái thấy cái vật này mình ham muốn, tức là bị ác pháp tham rồi. À, cho nên vì vậy mà ngay đó là phải tìm mọi cách đoạn dứt. Cho nên ở trong tứ chánh cần dạy mình thấy rất rõ là khi mà mình bị cái ác pháp rồi thì ngay đó là mình phải cần đoạn dứt. Đoạn dứt thì mình tu cái chánh, cái định vô lậu rồi, phải không? Còn mình ngăn chặn nó không cho thì cái chánh niệm, cái chánh niệm tỉnh giác định và cái định niệm hơi thở. Rõ ràng là những cái pháp này đều dạy chúng ta để đặt tất cả những cái định này ở trên này để thực hiện nó, chứ không có gì hết. Cho nên ở đây khi mà thấy con mắt mình dính cái vật này mà mình muốn cho nó đừng có sinh khởi cái vật này dính, thì bắt đầu mình phải tu định vô lậu. Thì như vậy là rõ ràng ở trên tứ chánh cần vẫn tu định vô lậu để cái ác pháp tham này, cái tâm tham muốn của chúng ta nó sẽ dứt. Thì tức là ác pháp cái gì? Ở đây chúng ta nghe không phải là ác pháp tâm tham không đó, nhưng mà trong thập ác và thập thiện là tham là một ác mà đây là tham dục, tham là ham muốn chứ có gì đó. Thì thấy như vậy rõ ràng là ở trên cái tứ niệm xứ, dù là chúng ta quán cái pháp của Phật dạy, cái pháp đó nó không hoài cái tứ chánh cần, phải không? Mà cũng không hoài các cái định mà chúng ta đang tu, cho nên chúng ta đâu có rối ren mà gì mà phải tu cái này cái kia đâu. Cho nên đọc cái tứ niệm xứ này mà nếu mà không giải thích thì chúng ta thấy bây giờ cái pháp đó phải quán về cái ngũ quẩn như vậy hay sao? Nên hồi nãy thầy nói định niệm hơi thở chúng ta nương thì chúng ta phá cái ngũ quẩn rồi đó, phải không? Nhưng mà chúng ta câu hỏi với cái định vô lậu để mà chúng ta phá, thì chúng ta quán cái sắc, cái thân ngũ quẩn này không phải là của tôi, tôi hít vô không phải là của tôi thở ra. Rõ ràng là mình câu hỏi được cái hơi thở và cái định niệm vô lậu trở thành một cái pháp hướng để mình nhắc nó, để mình xả được cái thân ngũ quẩn của mình. Đó là trên cái pháp ngũ quẩn. Còn bây giờ ở đây thì nó trên nội xứ và trên sáu cái xứ và ngoại xứ để cho mình phá cái tâm dính mắc của mình, thì nó cũng là định vô lậu rồi. Thì các thầy thấy trên toàn bộ cái tứ niệm xứ từ hồi nào tới giờ thầy đã đưa ra từ cái chánh tứ chánh cần mà đem cái ba cái pháp để mà tu tập tứ chánh cần, thì nó là tứ chánh cần nó nói tổng quát, nó nói tổng quát rất rõ ràng là các pháp ác, các pháp thiện. Ở đây thì mọi sự dính mắc tức là bị tham, tham ái của chúng ta. Cho nên vì vậy mà muốn đoạn tham ái là ác pháp, thì trên tứ chánh cần nó đã xác định cho chúng ta biết rồi. Thì trên tứ niệm xứ này thì chúng ta cũng dùng định chánh niệm, định giác, định hơi thở và định vô lậu mà chúng ta tu tập, phải không? Cho nên vì vậy mà trên pháp này chúng ta vẫn làm chủ được những cái điều như ở tứ chánh cần mà chúng ta tu tập, chứ đâu phải hoài các pháp khác mà tu tập đâu. Lại nữa này, các thầy tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với bảy giác chi. Bây giờ lấy cái pháp giác chi chúng ta tu, hồi nãy thì chúng ta lấy sáu xứ ngoại, sáu xứ nội chúng ta tu, không? Cứ lần lượt các pháp của Phật đều là phơi bày ở trên cái chỗ tu chúng ta ra hết, chứ đâu phải là chúng ta tu cái gì khác hết, mà để ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta tu, chứ đâu có phải hoài cái thân thọ tâm pháp chúng ta mà tu cái khác được. Này các thầy tỳ kheo, thế nào tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với bảy giác chi? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm niệm giác chi, tệ tri nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm tôi không có niệm giác chi, tệ tri. Cái niệm giác chi là cái niệm gì các thầy biết không? Niệm giác chỉ giác chi đây là bồ đề, mà chữ nghĩa của bồ đề là nghĩa giải thoát, không? Bây giờ cái niệm giác chi của tôi bây giờ nó có ở trong nội tâm tôi nè, không? Thì tức là cái tâm giải thoát của mình chứ cái gì? Mà tâm giải thoát của mình là tâm thiện cái gì? Cho nên bây giờ tôi ngồi đây mà nó không có ác pháp, không tham, không sân, không si, thì đó là tôi đang giữ cái niệm giác chi của tôi. Thì như vậy là rõ ràng là Đức Phật dạy như thế nào, đó là cái định sáng suốt cái gì? hay hoặc là cái định giữ cái tâm của mình luôn lúc nào nó cũng thanh thản an lạc, thì đó là niệm giác chi. Giác bởi vì chỉ giác chi như thầy nói đó là bồ đề, mà bồ đề tức là giải thoát, mà giải thoát thì nó có tham sân si ở trong đó đâu. Đó, thì như vậy là rõ ràng là trên niệm giác chi mà giữ được cái tâm này thì nó có phải là chúng ta tu định sanh suốt không? Đó, chúng ta giữ được cái tâm thanh thản như vậy là đó là niệm giác chi của chúng ta chứ gì. Hai, nội tâm không niệm giác chi. À, chúng ta biết nội tâm không có niệm giác chi, và giới niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, giới niệm giác chi đã sanh khởi, đã viên thành. Nghĩa là bây giờ khi mà nó sanh khởi, như mặt hạnh trước kia nó sanh khởi, nó ngồi đó cái tâm nó quay vô, nó cứ biết hơi thở, nó an lạc, nó vô cùng, nó không có quay ra nữa, đó là niệm giác chi đã sanh đó. Tức là niệm bồ đề nó sanh rồi đó. Còn nếu mà bây giờ mình cứ ngồi đây một chút nghĩ này, một chút nghĩ kia, toàn là pháp ác, toàn là pháp thiện, thì cái niệm giác chi chưa có sanh đâu. Cho nên hiện giờ nói về cái niệm mà giác chi thì quý thầy chưa có sanh. Bởi vì cái tâm nó chưa chịu quay vô thì nó chưa có sanh. Mà khi mà nó quay vô rồi thì nó sanh, thì tập tứ nó không có diệt, nó không có còn nghĩ ngợi một cái gì khác nữa. Ác pháp không xen mà coi như là toàn là cái tâm thiện của mình ở trong thiện pháp thôi. Đó là niệm giác chi. Hai, nội tâm có trạch pháp giác chi. Nghĩa là bây giờ đó mình thấy cái về cái trạch pháp, bây giờ niệm giác chi rồi trạch pháp giác chi gì, mà cái trạch pháp tức là chọn lựa. Bây giờ mình hướng tâm như thế này, mình nói cái hơi thở tịnh chỉ, mà cái hơi thở bây giờ nó ngưng rồi, thì cái đó là cái nội tâm của giác chi đã mình điều khiển nó ngưng, thì cái giác chi là bồ đề, mà trạch pháp là trạch pháp biểu nó ngưng. Mà bây giờ mình ra lệnh nó đã ngưng, thì cái trạch pháp đó là cái trạng thái ở trong cái chỗ cái trạch pháp đó nó đã ngưng hoàn toàn, chứ không phải là trạch pháp. Mình dùng danh từ trạch pháp là mình chọn lựa cái pháp đó, và đồng thời cái pháp đó nó hướng tâm nó bảo cái đó làm đúng theo cái trạch pháp đó đó, thì đó là cái kết quả của trạch pháp đó, gọi là giác chi, gọi là trạch pháp giác chi. Bây giờ thầy bảo là cái tâm như cục đất này không tham không sân si nè, không. Mà bây giờ cái tâm của thầy ai chửi mắng nó cũng không tham không sân si, nó giống như cục đất rồi, thì đó là gọi là trạch pháp giác chi, không. Trạch pháp giác chi, bởi giác chi là bồ đề, nó có đâu còn sân. Còn bây giờ cái tâm thầy nói mà nhưng mà nó còn sân, thì nó chưa phải là trạch pháp giác chi để mà thành tựu. Ta còn hiểu chỗ đó chưa? Nghĩa là cái kết quả của cái trạch pháp đó nó đã thực hiện được, thì cái đó gọi là trạch pháp giác chi. Còn cái kết quả nó chưa ra được, nó còn có lúc giận, lúc không giận, thì cái đó nó chưa được. Cũng như bây giờ nói diệt tầng tứ nè, nhập nhị thiền nè, mà bây giờ nó diệt có chút xíu rồi cái nó bung ra, thì như vậy đó, nó chưa là diệt hẳn tầng tứ. Cho nên cái đó, cái pháp mà mình trạch pháp để mình nhắc tầng tứ phải tỉnh chỉ, nhưng mà tỉnh chỉ có chút, hay hoặc là mình nói tầng tứ tỉnh chỉ mà nó không tỉnh chỉ, thì như vậy là chưa phải gọi là cái đó là trạch pháp giác chi. Không, mới đầu thì chúng ta trạch pháp là chúng ta chọn lựa một cái câu trạch pháp cho phù hợp với đặc tính của mình. Bây giờ mình dùng cái câu đó, mình nhắc nó mà nó thành tựu được, nó tỉnh chỉ được, thì cái đó là trạch pháp giác chi. Cho nên có những câu hỏi, có người hỏi, bây giờ đó, ví dụ như mình hướng tâm tỉnh chỉ hơi thở và tỉnh chỉ hơi thở nó khác nhau như thế nào. Bây giờ mình hướng tâm tức là mình còn nhắc cái tâm mình cho nó làm như cái lời mình hướng đó, và bây giờ nó đã, mình nhắc nó đã làm được theo như cái lời mình nói rồi, thì cái đó là tỉnh chỉ. Còn cái mình đang nhắc thì cái đó là gọi là hướng tâm nhắc nó. Thì hai cái này nó có khác nhau, bởi vì mình nhắc nó chứ nó chưa có nghe lời như vậy. Hai, nội tâm trạch pháp giác chi. Hai, nội tâm có tinh tấn giác chi. Còn tinh tấn nó siêng năng lắm, tự nó siêng năng, mà nó siêng năng tự nó chứ không phải là mình tắt hết nó không có lười biếng, nó không có ham ngủ, nó không có gì hết, nó luôn lúc nào nó cũng muốn ở trong cái tâm đó. Thì cái người mà thấy được cái tinh tấn này, cái tinh tấn giác chi này, là cái người mà ở đây mà thầy thấy là thầy mật hạnh đã gặp cái tinh tấn giác chi. Thầy nói nó không có lười biếng nữa, mà nó ngồi đó nó cứ quay vô, nó bắt mình ngồi hoài mà mình thích thú, chứ không phải là mình thấy nó mỏi mệt gì hết. Nó làm cho mình thích tu, cho nên nó gọi là tinh tấn giác chi. Trong cái tinh tấn nó có cái bồ đề giải thoát đó, nó làm cho mình ham tu, thích tu, mà không phải ham cái kiểu mà mình ham bằng thường. cũng như bây giờ mình ham như thế này thế khác, thì cái đó nó không phải. Mà cái này tự nhiên nó có cái sức tinh tấn của nó làm cho mình thích ở trong đó vậy. Cho nên mình không có xả, mình không có buông ra. Còn bây giờ mình ngồi mình tu hơi cho mình không xả ra. Thì cái đó nó thuộc về tinh tấn giác chi. Hai, nội tâm có hỷ giác chi. Hỷ giác chi là cái nội tâm của mình nó luôn luôn nó có cái niềm vui của nó tự nhiên nó như vậy, mà mình không cần phải mà nhập định nó mới có. Nhưng mà bây giờ nó đã có cái hỷ giác chi á, thì tự nhiên nó xuất phát ra như vậy. Bây giờ thí dụ như thầy bảo, bây giờ thầy bảo thầy hướng tâm thầy nhắc thành giác chi phải có, nhưng mà nó không bao giờ nó có, tự nó đến với mình, nó làm cho mình có niềm vui an ổn ở trong thân tâm của mình. Mà khi một cái niềm vui an ổn thân tâm thì cái thân của mình bao giờ nó cũng có tắt lạc. Mà chúng ta phải học hết cái bài này chút xíu nữa, còn chút nữa là hết chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta xả cái giác chi như vậy á, thì nó tức là nó ở trong một cái trạng thái buông xả hết vật chất, thậm chí như cả cái thân này nó không còn tiếc nữa. Ai có muốn lợi sinh cái đầu nó cho liền, nó cũng không có nói là đừng có làm vậy đau đớn, mà chỉ nói làm cái sinh cái gì bây giờ sinh cái gì nó cũng cho hết, nghĩa là xả giác chi. Ví dụ như bây giờ người ta nói thầy làm ơn thì cho tôi chúng ta đi, thì nó vẫn nó cho liền, nó không thấy đau thấy đớn, nó không thấy gì hết. Đó là gọi là xả giác chi. Bởi vì trong cái xả giác chi nó có một cái sinh an, nó làm cho cái tâm của người đó nó không còn dính mắc cái vật gì nữa đối với thân này nữa. Cho nên chúng ta nói về thất giác chi thì hầu hết là chúng ta phải thực hiện tất cả những cái pháp tu cho nó rất là rốt ráo rồi, thì lúc bây giờ cái giác chi nào nó cũng có hết, chứ không phải là chúng ta tu tập cái giác chi được, mà chúng ta tu tập các pháp trên kia như là định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, định vô lậu. Chúng ta tu tập những cái đó để cho chúng ta thực hiện được những cái tâm đi dục đi ác pháp, rồi nhập bốn thiền. Sau khi nhập bốn thiền rồi thì chúng ta muốn ở trong cái giác chi nào, cái tạch pháp, cái khinh an giác chi, cái hỷ giác chi, cái niệm giác chi, hoặc là cái xả giác chi, định giác chi, chỗ nào là chúng ta cũng có hết. Nghĩa là chúng ta muốn cái chỗ đó là cái chỗ đó có. Cho nên tu tập như vậy là gọi là mới là rốt ráo, mới có thành tựu được. Còn bây giờ nói vậy chứ người ta xin mình ngón tay vậy đó, mình biết nó giờ tôi mười ngón mà chặt tôi lấy ngón vậy đó là tôi thành chín ngón làm sao coi sao được. Thì như vậy là mình còn sợ xấu rồi. Còn cái người mà có cái xả giác chi, xin ngón tay họ chặt ngón tay họ cho họ thấy, không phải là cái chuyện họ còn tiếc đối với cái thân này nữa. Cái gì họ cũng xả hết, họ không biết gì, xin cái gì họ cho nó, xin cái chân họ cũng chặt cho cái chân nữa. Mặc dù là họ không có suy nghĩ như thế nào là như thế nào đó. Nghĩa là người đời người ta nói nếu mà cho cái chân vậy chắc mình đi cần nhắc, rồi mình đi có một chân làm sao. Nhưng mà cái người mà trả giá chi họ không có quan trọng cái vấn đề đó, một chân hai chân gì cũng được, tại cái nghiệp của mình vậy thì cho người ta cái chân đó mình chấm cái gậy thôi, mình đi không có gì sợ. Còn bây giờ mình sợ mắc cỡ chấm cái gậy, người ta nói ông cục chân không có một chân thì mình xấu hổ. Còn cái tâm mà trả giá chi nó không có xấu hổ gì nữa, nó không có cái gì mà gọi là nó còn chướng ngại trong tâm này. Các thầy tỳ kheo như vậy là tỳ kheo tấn quán pháp trên các pháp đối với bãi giá chi. Đó là bây giờ chúng ta đã tu tới cái bản giác chi, là chúng ta đã hiểu được cái giác chi nó như thế nào. Chứ không phải có nhiều người giảng pháp tứ giác chi là phải đem cái giác chi đó ra để mà tu tập. Nhưng mà trong khi đó chúng ta tu tới đó, nó sẽ xuất hiện cái giác chi đó. Thì trong khi đó mà khi mà xuất hiện giác chi đó thì chúng ta phải giữ cái giác chi đó, do đó gọi là tu giác chi. Ví dụ như bây giờ có cái khinh an, có một cái tâm mà niệm giác chi, nó thực hiện là cái niệm đó như vậy, thì chúng ta cứ giữ cái niệm đó cái dài hoài, thì chúng ta sống ở trong cái niệm giác chi đó, tức là cái bồ đề đó, cái giải thoát đó. Đến đây chúng ta xin chấm dứt. Ngày mốt chúng ta sẽ tiếp tục học tứ niệm xứ nữa, và chúng ta xin tiếp tục học tứ thánh định. Thì đến đây xin các thầy nghỉ. Thầy các thầy thì trên pháp quán pháp tu về thất giác chi. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta học cái bài pháp trên pháp mà quán pháp với cái pháp bốn tứ đế, tức là bốn thánh đế đó, tứ diệu đế đó. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tệ tri, đây là khổ, như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh tận diệt trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt bốn cái pháp, bốn thánh đế, tứ thánh đế, nó ở trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta mà quán xét, vậy thì trên cái thân của chúng ta thì chúng ta đặt cái bốn thánh đế là cái pháp này, thì trong pháp bốn thánh đế này, tứ thánh đế, thì cái pháp đầu tiên nó khổ. Vậy thì chúng ta đặt ở trên cái thân của chúng ta xem coi cái khổ nó như thế nào. Bởi vì cái pháp tứ thánh đế nó nói khổ, rồi nó mới nói nó cái nguyên nhân khổ sinh ra khổ. Nó mới nói đến cái nguyên nhân mà diệt khổ, rồi con đường mà diệt khổ, thì nó nói bốn cái thánh đế như vậy. Vậy thì bắt đầu chúng ta đưa cái pháp này lên trên bốn cái chỗ này mà chúng ta quan sát nè. Chúng ta xem nó nè. Bây giờ xem thứ nhất là chúng ta đặt cái bốn cái pháp này ở trên cái thân của chúng ta. Vậy thì trên cái thân này là cái khổ đế nó chỗ nào? Chúng ta tìm thấy được cái khổ của thân của chúng ta. Rồi trên cái tâm này nó khổ ở chỗ nào? Chúng ta thấy được cái khổ đó. Rồi trên cái thọ của chúng ta nó thấy cái khổ nó như thế nào? Chúng ta quán xét từng cái thọ diễn biến, từng cái đau khổ, từng cái đau tới đứt ruột, đứt gan của chúng ta, đau tới cái sức chịu đựng cuối cùng của thân của chúng ta. Đó là chúng ta quán được cái thọ khổ đó. Thì cái khổ đó là cái khổ thánh đế mà Phật đã nói. Cái bệnh là khổ. Vậy thì bây giờ cái thân này nó đang bệnh, nó đang nhức nhối, nó khổ sở. Vậy thì chúng ta quán xét lấy cái bốn thánh đế này mà đặt ở trên tứ niệm xứ này, mà quán xét bốn cái chỗ này do cái chỗ mà đau của cái thân này như thế nào. Do từ đó chúng ta mới thấu suốt được thân thọ tâm pháp nó đã có cái khổ của trong các pháp và trong cái thân thọ tâm pháp này. Ở đây Đức Phật nói chúng ta quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, không? Nghĩa là quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, mà ở trên thân này quán sanh khởi của các pháp khổ, thì cái thân của chúng ta là một cái pháp, mà cái tứ thánh đế là cái pháp để chỉ cho chúng ta ở trên cái thân này để quán cái pháp thân này. Cái thân này nó diễn biến cái sự, nó sanh khởi cái pháp khổ nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ trên cái thân này nó diễn biến cái sự khổ của một cái bệnh của thân, bắt đầu sắp sửa nó sẽ nổi lên một cái mục rễ, thì trước đó nó phải làm cho chúng ta nhức nhối một chút xíu, hoặc là một cái dạng mà chúng ta thấy nó mới đỏ sơ sơ ở ngoài da thôi, nó hơi sưng lên một chút xíu thôi, đó là nó báo động cho chúng ta biết chỗ đó sắp sửa sẽ một cái mục. Rồi lần nữa cái đỏ nó lan dần ra, rộng ra, rồi nó mới nổi lên cái mục, rồi nó mới làm nung mủ lên cái mục đó, rồi nó mới bể ra nó chảy. Cái sự diễn biến của một cái trạng thái của một cái bệnh tật, nó làm cho chúng ta từ cái trạng thái mới đau cho đến khi đau nhiều, cho đến khi mà bể cái mục, rồi nó giảm lần đến cái hết đau, rồi bắt đầu nó lành cái mục đó. Thì đó là cái sự sanh khởi của các pháp khổ trên cái pháp thân của chúng ta, trên cái thân của chúng ta. Thì do trên cái thân đó, chúng ta mới quán xét được cái khổ, cái pháp khổ. Cái pháp khổ không có nghĩa là cái thân, mà cái pháp để chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân thọ tâm pháp chúng ta đang có đây nó sẽ thọ lấy cái khổ như vậy đó. Bây giờ ở trên cái khổ thì chúng ta đặt cái chết ở trên cái thân này, hoặc đặt cái bệnh ở trên cái thân này để chúng ta xem thấy cái chết, cái bệnh nó sẽ khổ như thế nào đối với cái thân của chúng ta khi mà sự diễn biến nó, cái tánh sanh khởi của nó, trước khi mà nó sắp sửa chết nó phải làm sao, rồi sau khi nó chết nó phải làm sao. Chúng ta quán xét, chúng ta nghĩ nó hành hạ chúng ta như thế nào để đến khi mà chúng ta chết nó mới nó mới chấm dứt cái ngũ uẩn của nó, cái thọ khổ của nó. Rồi chúng ta sống, quán tánh sanh diệt trên các pháp, tức là trên cái các pháp này là thân thọ tâm pháp, đặt cái pháp khổ này mà chúng ta quán xét là nó. Ví dụ như bây giờ cái tánh mà sanh diệt của nó, ví dụ như bây giờ có người họ lợi họ đánh nó trên vai thầy, ngay đó thầy nghe đau liền, mà khi một chút xíu thì nó lại lần lần nó hết đau, thì đó là cái tánh sanh diệt của cái thọ, nó rồi sẽ cái nó hết đau luôn, nó không đau nữa. Ví dụ có một người lợi họ ngắt thầy, vừa ngắt thầy thì nghe cái cảm giác đau, đó là tánh sanh của nó. Rồi bắt đầu từ từ nó giảm dần dần cái cơn đau của cái ngắt này, lần lần có nó hết đau, rồi do đó nó diệt lần. Thì chúng ta quán cái tánh sanh khởi của cái pháp khổ, cho nên gọi là khổ đế, nó là cái thánh đế khổ mà chúng ta quán nó. Rồi cái diệt, cái nguyên nhân tập đế đó, cái nguyên nhân mà nó tập hợp tất cả những cái nỗi khổ đó nó trở lại, do đó có những cái nguyên nhân đó là như thế nào, do cái nguyên nhân đó là cái lòng ham muốn của chúng ta, cho nên nó tập hết các pháp đến. Cái pháp nào mà chúng ta ham muốn là nó đem đến cho chúng ta khổ. Ví dụ bây giờ chúng ta ham muốn cái băng này, cái đồng hồ, cái ca này, thì đó các pháp nó tập đến, nó sẽ khổ, làm khổ chúng ta đó. Thì bắt đầu bây giờ cái đồng hồ này hư hoặc ai lấy thì nó làm chúng ta khổ, cái này mất hoặc là có người trộm hoặc là rớt bể chúng ta tiếp, thì đó tất cả những cái này đều nó tập trung làm cho cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta khổ, nó mất của, làm cho chúng ta tiếp, làm chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta biết Phật pháp rồi thì tất cả cái gì chúng ta cũng biết nó vô thường, cho nên vì vậy mà nó bể nó mất chúng ta thấy không buồn. Còn cái người mà đời chưa biết Phật pháp thì các thầy các con nghĩ sao, khi họ mất của họ có buồn không? Buồn. Nhưng mà đối với chúng ta là người hiểu Phật pháp, chúng ta không buồn, chúng ta thấy đó là vô thường, mọi vật đều vô thường. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt cái pháp ở trên đó mà chúng ta quán xét, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi cái đều vô thường, cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta giải thoát. Do cái sự hiểu biết này, do cái sự mà đặt ở trên bốn cái chỗ này mà quán pháp, quán cái pháp tứ thánh đế, thì làm cho chúng ta thấu rõ được cái khổ đó, cho nên do đó mà chúng ta không tập hợp nó lại. Nghĩa là không tập hợp tức là không ham muốn cái gì, mà không ham muốn thì tức là chúng ta không có gì, tức là chúng ta buông xả hết cái gì. Do đó chúng ta buông xả, không nhà, không cửa, không có gì hết, có ba y một bát để đi xin ăn thôi. Mà người ta thấy ông này sao mà coi tồi tệ quá, hèn hảo quá, đi xin người khác ăn, nhưng mà không ngờ đó là một cái tâm trạng giải thoát vô cùng. Người ta không có gì, người ta làm sao người ta đau buồn, còn mình có dịch này kia, có của cải tài sản, mình nói rằng mình sẽ hơn người, sẽ đầy đủ sung sướng hơn, mình có đầy đủ vật chất hơn, còn người ta không có gì hết, thua mình. Nhưng mà sự thật trong cái thua của một cái người mà tu sĩ đạo Phật thì cái giải thoát của người đó tuyệt vời. Còn trái lại một cái người mà giàu có của cải đầy đủ lại là cái người khổ, lại là cái người ở trong địa ngục mà không thấy. Ngày ăn một bữa người ta sống thấy thanh thản, ngày ăn ba bữa mà sống thấy khổ sở vô cùng. Đó là cái lấy cái pháp tứ diệu đế mà đặt lên trên đó để mà tu tập. Thì các con hiểu rằng ở đây thầy đã nói rằng tứ niệm xứ là cái nơi mà chúng ta tập trung tất cả các pháp lên để mà tu, để mà cho chúng ta thấm suốt. Cho nên ở đây khi mà viết ra thành sách thì không phải là giảng đơn sơ vậy đâu, thầy chỉ mong là các con nghe rồi các con hỏi thêm rồi thầy giải thích thêm. Còn cái phần mà viết ra thành sách thì để mà giảng cho rộng ra thì nó từng phần nhỏ, kêu là cắt chia ra mỗi cái bài pháp này nó chia ra làm nhiều cái phần, nhiều cái đề mục, nhiều cái đề tiểu mục. Rồi những cái tiểu mục đó, ví dụ như bây giờ trên thân quán thân thì nó là cái tiểu mục, mà thân quán thân đó nó thuộc về bốn thánh đế, không? Còn bây giờ trên thọ mà quán thọ thì nó thuộc về bốn thánh đế, thì nó là một cái tiểu mục của nó. Cho nên nó từ cái đại mục của nó là tứ diệu đế mà quán trên thân, trên tứ niệm xứ, thì do nó cái mục lớn của nó. Nhưng mà khi mà từng cái tiểu mục của nó nội cái này có thể nó trở thành một cái bài pháp, tuy rằng nó chưa đầy một trang giấy này, mà khi một cái người mà viết ra thành một cuốn sách á, thì nội cái này người ta có thể viết ra thành cả trăm trang giấy. Cái bài pháp của Phật nó rất cô đọng, cho nên nó đòi hỏi ở cái sự mà quản diễn ra những cái ý của nó cho được đầy đủ á, thì nội cái bài pháp tứ thánh đế mà chưa nói nó đặt ở trên thân để trở thành một cái pháp mà tu tập của chúng ta thì nó cũng đã là quá nhiều rồi. Thì đến đây là chúng ta đã đặt được cái pháp tứ thánh đế trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập. Bây giờ tiếp tục, này các thầy tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một hoặc hai quả vị sau này. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn có hữu dư y thì chứng quả niết bàn bất hoàng. Này các thầy tỳ kheo, không cần gì phải đến 7 năm, Một vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy, nghĩa là từ cái chỗ mà đầu cái bài học tứ niệm xứ mà chúng ta đặt các pháp lên mà chúng ta tu tập á, thì đương nhiên là chúng ta cái quả vị mà chúng ta tu tập để đạt được đó là chánh trí. Mà chánh trí thì hoàn toàn là chúng ta giải thoát được cái đời sống của chúng ta và cái cuộc sinh tử của chúng ta rồi. Ở đây thì cái quả vị nó là niết bàn. Nhưng cái gì mà chúng ta kẹt vào cái danh từ niết bàn á, thì nó bị còn dính có một cái chỗ mà để chúng ta về. Cho nên ở đây Phật không có dùng cái danh từ đó, mà chỉ dùng cái danh từ là bất hoàng, tức là chúng ta không trở lại cái thế gian này nữa, gọi là cái chứng của quả bất hoàng. Nếu chúng ta tu bốn niệm xứ mà đặt các pháp mà quán như vậy thì chúng ta sẽ không còn trở lại cái thế gian này nữa, nghĩa cái cõi đời đau khổ này chúng ta không còn ở đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần phải đến 7 năm. Hồi nãy là Đức Phật nói 7 năm, nhưng bây giờ không cần đến 7 năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng được hai quả. Một là chánh trí, hai là hiện tại ở trong hữu dư y niết bàn. Trong hiện tại là tâm họ được giải thoát đó, và họ chứng quả bất quả.